1. Tác giả Diệu Âm. Phật lịch năm 2547, dương lịch năm 2003. Nam mô A Di Đà Phật. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, sáng phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn nữ. Nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tức phát Bồ Đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Quy tắc tu học. Lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn. Chẳng nên tự kiêu căng khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây phương cực lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Lời giới thiệu. Tôi hân hạnh nhận được một sắc thư của Phật tử Diệu Âm viết. Những lá thư gửi cho gia đình, bà con, bạn bè, tôi đã đọc và phát hiện ra những điều hay. Sau cùng, tôi vô cùng hoan hỷ nhận xét rằng đây không phải là những lá thư thường tình, mà là những lời pháp rất hay, thích hợp, linh động, thực tế. Theo tôi thì những lời thư pháp này có thể giúp cho người phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Tôi xin trang trọng giới thiệu cùng quý vị và mong tất cả quý vị hãy đọc kỹ những lời thư. Đọc từng bài một rất lợi ích cho chính mình, cho cha mẹ, cho gia đình. Hy vọng những lời thư được nhuần pháp Phật này có thể giúp cho quý vị thấy được phương cách để trở thành người con chí hiếu khi cha mẹ còn tại tiền. Nếu song thân đã quá vãng, quý vị sẽ là người đại hiếu như Đại Mục Kiền Liên. Gia đình của quý vị sẽ trở thành gương mẫu của đạo đức và hiếu hạnh, góp phần xây dựng xã hội an lạc, thái bình, thịnh vượng. Niệm Phật vãng sanh Tây phương cực lạc là con đường cứu cánh viên mãn, thành toàn hạnh nguyện cứu độ chúng sanh của chư Phật vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Thích Thiện Huệ.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô
thay lời tựa. pháp môn niệm Phật tối vi diệu, bất khả tư nghị. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát dạy, pháp môn tịnh độ hơn hết tất cả các hạnh khác. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát dạy, nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, thì đời này hoặc đời sau nhất định thấy Phật, cách Phật không xa, chẳng cần đến pháp phương tiện nào khác mà cũng khai ngộ được tâm của mình. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy, thiện nam tín nữ nào chấp trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật từ một ngày cho đến bảy ngày nhất tâm bất loạn, thì người đó khi mạng chung sẽ được Đức Phật A Di Đà và chư vị thánh chúng hiện thân tiếp dẫn. Người đó khi lâm chung, tâm trí không điên đảo và quyết định được vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà phát nguyện, chúng sanh nào trong mười phương nghe đến danh hiệu của ta, chí tâm tin kính, ai có căn lành thành tâm hồi hướng nguyện sanh về nước ta cho đến mười niệm, nếu không được vãng sanh, ta thề không thành Phật. Duy trừ kẻ phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Pháp môn niệm Phật tối vi diệu, bất khả tư nghị. Tôi ngộ nhập vào Phật đạo bằng câu A Di Đà Phật. Đây là một duyên lành, thật tình cờ giúp tôi thấy rõ chân lý giải thoát. Tôi bắt đầu tu học Phật từ đó và bắt đầu khuyên người niệm Phật cũng từ đó. Gặp người, tôi khuyên người niệm Phật. Cách xa, tôi viết thư khuyên người niệm Phật. Những lời khuyên đầu tiên tôi viết cho cha mẹ tôi. Vô tình, những lời này cảm hóa được song thân, anh chị em, bà con trong dòng họ, rồi truyền ra đến đại chúng. May mắn hơn, có người nghe những lời khuyên, niệm Phật và đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thấy vậy, có người phát tâm muốn ấn tống những lời thư này. Tôi thu thập những lời khuyên song thân, sửa chữa vài điểm sơ xuất, cho in vào tập 1. Phần còn lại, chúng tôi sẽ cho in vào tập 2. Đây là những lời thư thực tế, tôi viết cho song thân, anh chị em, bà con, bạn bè, cho nên có một số chuyện có nét đặc thù cá nhân. Những tựa đề của những lời khuyên có tính tóm lược nội dung và để tiện cho việc sắp xếp mục lục hơn là đề tài diễn thuyết. Vì là những lá thư thực, cho nên không thể tránh được một số tên cũng đã xuất hiện song song. Tất cả chỉ cùng một mục đích, khuyên người niệm Phật. Danh tánh mong mênh trong vòng chúng sanh vô lượng vô biên, thành tâm cầu xin quý vị hoan hỷ để cho công đức này được tròn đầy viên mãn. Còn duyên, tôi còn tiếp tục khuyên người niệm Phật. Tôi chân thành làm như vậy. Nếu hết duyên, tôi niệm Phật nhiều hơn, cố công lão thật niệm Phật để cầu sanh tịnh độ. Hy vọng những lời khuyên chí tâm thành ý này có thể giúp ích được cho những vị hữu duyên thức ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, sớm khởi phát tâm đại bồ đề, nhất hướng chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tác giả Diệu Âm.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Lá thư thứ nhất, lời khuyên song thân, quyết lòng niệm Phật. Cha má kính, con qua Pháp 2 tháng về, nhận được thư cha la rầy về việc tu hành. Đọc thư cha mà con buồn đến rơi nước mắt. Con muốn ngồi xuống viết thư, nhưng không biết sao nước mắt con cứ trào ra. Thưa cha má, vì thương cha má mà con cố gắng khuyên cha má tu hành. Con tưởng cha má nghe được sẽ mừng lắm. Không ngờ, cha chưa đọc kỹ thư, xem con nói những gì. Lời thư của con có điều gì trái với đạo lý không, mà lại mạnh lời nói con bị tà ma dụ dỗ, theo tà ma ngoại đạo. Con khóc không phải vì giận hờn gì cả, nhưng con khóc vì thật sự nếu cha không thèm nghe lời con, cứ để tâm nóng giận thì chắc rồi đây con cũng chỉ đành thương cha má mà rơi lệ thôi, chứ biết làm sao hơn, vì con không thể cứu cha má được. Dù thương cha má đến đâu, con cũng chỉ có khóc mà tiếc thương thôi, chứ không thể làm gì khác hơn. Ví dụ như bây giờ cha có thương bà nội, ông nội, thì cha cũng chỉ có khóc thôi, chứ đâu có thể cứu ông bà được. Thương cha mẹ không phải đợi lúc chết khóc cho nhiều là có hiếu đâu. Đâu phải chỉ lo một vài bữa ăn ngon là đủ đâu. Huệ mạng con người đâu ngắn ngủi trong vòng 7-80 năm đâu cha má. Thưa cha má, nếu cha má đóng cửa lòng không chịu nghe lời khuyên của con, thì chắc sau một vài lá thư nữa, nếu cha má không đổi, lúc đó cha má có muốn con viết thư nói thêm một lời nữa, con cũng không viết đâu. Nhưng dù sao, trước khi quyết định dứt khoát không đá động gì đến chuyện tu hành nữa, con cũng vì trọn lòng hiếu thảo nói cho hết lời. Nếu có sự may mắn, có được thiện căn, cha má và con cùng nhau hội về Tây Phương Cực Lạc một nhà, đời đời gần nhau. Còn như duyên nợ của cha má và con chỉ có đời này thôi, thì chắc không trước thì sau, cũng đành chia tay đường ai nấy đi. Lúc đó có nhớ thương nhau cũng chỉ mượn tấm hình làm kỷ niệm, rồi cũng sẽ tan biến theo thời gian thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Ví dụ như cha má có biết ông nội, bà nội bây giờ đang ở đâu không? Thưa cha má, lá thư này con nói thật cái căn bản về sự tu hành của con, rồi tự cha má nghĩ sao thì nghĩ. Con đang theo tà đạo hay chính đạo gì đó, tùy ý cha má. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thế gian, để lại 84,000 pháp môn vi diệu để đối trị với vô lượng phiền não nghiệp chướng của chúng sanh. Trong kinh Phật nói rõ ràng rằng Phật pháp trụ lại thế gian 12,000 năm và chia làm 3 thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Sau kỳ mạt pháp thì Phật pháp diệt tận, thời kỳ chánh pháp 1,000 năm sau khi Phật nhập diệt, thời tượng pháp 1,000 năm, còn lại 10,000 năm là thời kỳ mạt pháp. Như vậy, chúng ta đang ở vào 1,000 năm thứ 3 sau khi Phật nhập Niết Bàn, nghĩa là 1,000 năm đầu của thời kỳ mạt pháp, và Phật pháp còn trụ lại thế gian hơn 9,000 năm nữa. Sau 9,000 năm, Phật pháp hoàn toàn không còn trên thế gian cho đến khi Đức Phật Di Lặc xuống trần thị hiện thành Phật dưới cây Long Thọ, mở hội Long Hoa, xây lại Phật pháp, gần 600 triệu năm nữa mới xuống. Đây là kinh của Phật để lại nói rõ ràng. Trong 84,000 pháp môn của Đức Như Lai, tự trung lại cũng chỉ là Thiền Tông, Mật Tông và Tịnh Độ Tông. Thiền Tông là pháp môn trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, chỉ hợp với hạng thượng căn, chư Bồ Tát, chư vị Tổ sư trong thời chánh pháp và nửa thời tượng pháp mà thôi. Mật Tông được truyền qua vùng Tây Tạng và những quốc gia có những địa lý thiên nhiên đặc biệt, họ dùng đến mật chú để phá trừ phiền não, trị ma oán, tịnh thân, khẩu, ý để tu hành. Còn Tịnh Độ Tông là pháp môn tối vi diệu, 49 năm thuyết pháp giảng kinh, Phật Thích Ca Mâu Ni quy tụ chúng sanh về với pháp môn này để cứu độ tất cả chúng sanh, không phân biệt đẳng cấp, cảnh giới, ứng hợp với cả chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Nhất là thời kỳ mạt pháp, chư Phật đều khuyên chúng sanh nên một lòng theo Tịnh Độ Tông mà tu thì sẽ đạt được kết quả. Tịnh Độ Tông là gì? Là pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật là đi thẳng về cõi Phật, làm cho tâm mình thời thời khắc khắc là Phật, lấy thẳng nhân địa Phật để tu thành Phật. Vì là pháp môn rất dễ tu cho nên không ai chịu tin. Vì thế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải đợi sau cùng, khi thấy căn duyên thành Phật của chúng sanh thành thục rồi, Ngài mới thuyết trong những bộ kinh A-di-đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, v.v. pháp môn niệm Phật vi diệu không thể tưởng tượng được, trong kinh gọi là bất khả tư nghị. Cho nên hầu hết chùa chiền Phật giáo ngày nay tại Việt Nam, Trung Hoa và các nơi đều lấy sự niệm Phật làm căn bản tu hành. Dù là thiền tông, hình thức thọ trì có khác nhau, nhưng nội dung không khác. Nơi nào có phép thực hành triệt để thì nơi đó cứu độ nhiều người. Nơi nào áp dụng hời hợt thì khó thấy được kết quả. Thậm chí có nhiều nơi áp dụng sai nữa là khác, từ đó làm cho lòng người hoang mang, mất lòng tin nơi Phật pháp. Cha tu theo đạo Cao Đài tốt lắm, con có nói đụng chạm gì tới đâu. Cha đã tụng thuộc kinh Cao Đài rồi thì chắc chắn cha phải nhớ câu một lòng niệm Phật, ăn chay làm lành. Niệm Phật là pháp môn tịnh độ. Kinh đã dạy mình rằng ngày này sang ngày khác, thời thời khắc khắc phải niệm câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, vì đây chính là cứu cánh cuối cùng để tu hành được giải thoát. Chỉ vì mình lơ là không chú ý đến, chỉ vì nhiều nơi cho đó là thứ yếu, cho nên chỉ chạy theo cái ngọn, không chịu bắt cái gốc. Cho nên con mới nói, không biết tu chỉ uổng phí công phu tu hành, để rồi cuối cùng đọa lạc vẫn hoàn đọa lạc là như vậy, chứ con có nói gì sai với kinh điển đâu. Niệm Phật, ăn chay làm lành, ba vấn đề trong kinh Cao Đài. Ở đây con chỉ nhấn mạnh đến niệm Phật mà thôi, vì hai thứ kia là phụ thuộc. Vì ăn chay được thì tốt, không ăn được vẫn tu tốt như thường. Còn làm lành thì hôm nay khỏi bàn, vì nếu đã biết niệm Phật thì có đem tiền mướn mình làm ác mình cũng không làm, cho nên bàn tới để làm gì. Như vậy xin hỏi tại sao lại nói con bị tà ma gạt dụ dỗ? Thưa cha má, trong việc tu hành có câu rằng tu suốt kiếp ngộ nhất thời, tu hành trọn kiếp nhiều người không thấy gì hết, không biết mình sẽ đi về đâu. Nhưng khi đã ngộ thì một tích tắc thời gian người ta đã ngộ rồi. Như vậy ngộ hay không, không hẳn tu lâu hay mới tu, mà tùy thuộc rất nhiều vào căn cơ và duyên phận. Ví dụ như có người cứ muốn bơi qua một biển rộng mênh mông mà cứ tự cố sức bơi hoài bơi mãi, nhưng bơi làm sao tới bờ? Sức người quá yếu đuối, bơi đến chết chìm luôn mà cũng còn ráng bơi. Trong khi đó trên một chiếc thuyền có người đưa tay xuống cứu mình lên, mà nhiều khi mình còn nghi ngờ là họ gạt mình, không chịu lên thuyền. Bên cạnh có người thành tâm cầu cứu, họ đưa tay lên, họ được cứu. Nhờ chiếc thuyền đó họ qua bên bờ kia dễ dàng như chơi. Chiếc thuyền đó là gì? Chắc cha má đã rõ hơn con. Xin cha má xem kỹ trong kinh Phật sẽ thấy rõ ràng, chính là Đức Phật A-di-đà đó. Việc tu hành nhiều đường nhiều nẻo, chứng hay không, còn coi lại thiện căn phước đức của mình và có cơ duyên hay không. Thế gian này thiếu gì người đệ tử đắc đạo trước sư phụ rồi phải trở về độ lại cho thầy mình. Có nhiều người chỉ tu một thời gian rất ngắn mà ngộ đạo rồi trở thành đạo sư. Lục Tổ Huệ Năng không tu hành ngày nào hết, không biết chữ, không biết đọc, suốt đời làm nghề đốn củi, rồi về nhà giả gạo. Nhưng vừa thoáng nghe pháp, ngài ngộ đạo tức thì, được truyền y bát làm tổ. Tất cả lời giảng của ngài đã trở thành kinh gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh. Trong khi đó, Pháp Sư Thần Tú là một vị giáo thọ. Hằng ngày thuyết kinh giảng pháp cho hơn 500 chư tăng ni tu hành ở sát bên sư phụ mà không được truyền y bát. Cho nên nếu có đủ thiện căn kết tập từ nhiều đời nhiều kiếp rồi thì khi duyên đến một câu cũng đủ cho người ta ngộ đạo. Niệm Phật để thành Phật, một pháp môn vi diệu, có thể giải thoát chỉ trong một đời này, nhưng dễ gì cho người ta tin tưởng. Cho nên tùy theo thiện căn của mỗi người, hễ phước đức thiện căn có, vừa nghe là ngộ liền, còn không đành chịu thua. Thưa cha má, về thế gian pháp thì đời này con là con của cha má, Nhưng về kiếp trước, vô lượng kiếp về trước, ai biết được? Còn vô lượng kiếp về sau thì sao? Phải chăng thưa cha má, đường ai nấy đi? Cha tu cha đắc, má tu má đắc, con tu con đắc. Hễ khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Vì thương cha má, lòng hiếu thảo của con chỉ muốn cha má được hưởng cái phước báo vô cùng to lớn mà con đã thấy được trong đời, nên mới mau mau khuyên giải, chứ chậm trễ sợ không kịp, thế thôi. Thương cha má, đâu phải chờ khóc cho nhiều, để cho người ta thấy mình thương. Đâu phải chỉ lo cấp dưỡng cha má cho nhiều, để hưởng thụ một vài năm, rồi sau đó mặc cha má đi đâu thì đi. Hơn 10 năm qua, con đến khắp hết các chùa, nhưng con không muốn quy y với chùa nào cả, vì thật sự chưa có duyên. Đến khi con theo phái đoàn Tăng Ni và Phật tử chùa Phật Đà của người Việt Nam đến thăm chùa của người Hoa, khi bước vào đại điện, vừa nghe tiếng niệm Phật, con có cảm ứng rất mạnh, con đã thấy ngay đường đi lập tức, con quy y ngay đêm đó, sau đó hàng ngày đều tới chùa niệm Phật. Dù rằng họ nói tiếng Tàu, con không hiểu gì cả, nhưng thật sự con đã tìm được nơi của chính tâm con mong muốn. Sau một thời gian ngắn, chúng con đều phát tâm ăn chay trường và quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là đường giải thoát con đã lựa chọn và phải đi. Trong thư này, con sẽ nói một vài sự nhiệm màu cho cha má nghe. Nếu cha má tin, con sẽ lần lượt kể cho cha má nghe thêm sau này. Còn không tin thì đành thôi vậy. Con xin nói thật rằng, huệ mạng mình chỉ có Phật mới cứu được. Ngoài Phật ra, khó tìm đâu có chỗ nương tựa. Sau đây là một vài chuyện nho nhỏ. Chuyện thứ nhất, ngay trong gia đình của vợ con, bà nội suốt đời niệm Phật A-di-đà. Bà chỉ thờ tượng Phật A-di-đà. Đến lúc lâm chung, bà biết được ngày giờ ra đi. Một bữa nọ, bà không ăn cơm, con cháu mời đi ăn, bà nói không thèm ăn nữa. Suốt một đêm bà nằm niệm Phật không ngủ, sáng hôm sau bà tắm rửa sạch sẽ, rồi kêu tất cả con cháu tới. Bà nhìn từng người, khuyên nhủ tu hành niệm Phật. Khuyên xong, bà an nhiên tự tại vãng sanh. Khi đi, hương thơm bay ra cả nhà, ai cũng đều ngửi thấy. Hồi đó, con cháu cứ tưởng bà ở hiền nên chết lành. Sau này nghe giảng kinh, chúng con mới biết vì bà đã niệm Phật mà được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Bà đã thoát được sanh tử luân hồi chỉ trong một đời tu hành. Còn có gì quý hơn? Chuyện thứ hai. Chuyện đó qua lâu rồi, còn đây là chuyện hiện tại của vợ con. Vợ con có chứng đau đầu kinh niên không sao cứu được, vì hồi giờ con không muốn cho cha má hay đó thôi. Nhưng khi bị bệnh mà bác sĩ đã bó tay, làm con cũng buồn không thể tưởng được. Đầu của vợ con hễ cứ đụng tay tới là đau không chịu nổi, nhiều lúc rờ tới tóc cũng đau. Mỗi đêm tốn cả nửa chai dầu để xoa cho dịu bớt, chứ không còn cách nào khác. Đi bác sĩ, họ không tìm ra được căn nguyên, họ cứ cho thuốc giảm đau. Hễ khi đau thì uống thuốc cho dịu lại thôi, chứ biết sao bây giờ. Uống một vài lần không bớt nên cũng liệng luôn. Đến khi đến được niệm Phật đường này, thầy Ngộ Thông dạy rằng đó là nghiệp của mình nó phát ra như vậy. Thầy khuyên chí tâm niệm Phật thì có thể hết. Thế là nàng thành tâm niệm Phật, niệm khoảng 3 tháng, tự nhiên chứng bệnh nan y biến mất luôn hồi nào không hay. Tới bây giờ hoàn toàn không còn đau gì nữa cả. Vợ con đã phát tâm tu hành ngay và đi đâu cũng khuyên người ta niệm Phật. Chuyện thứ ba. Ở bên Pháp có một bác sĩ người Việt Nam du học hơn 40 năm trước, làm nghề bác sĩ gần 40 năm. Ngài đã theo Hòa Thượng Thích Huyền Vi tu hơn 8 năm nay, pháp hiệu là Thích Trí Tu. Đi đâu thầy cũng chỉ khuyên Phật tử niệm Phật. 2 tháng tu học, tuần nào con cũng nghe thầy giảng về niệm Phật. Thầy nói, là một bác sĩ lão thành trong nghề, tôi nói rằng chỉ có Phật A-di-đà mới cứu được chúng ta. Những người bị bệnh ung thư, nếu thành tâm niệm Phật đều được cứu, còn đi theo bác sĩ, tức là chờ chết. Bà ngoại của bé Tùng vừa mới chết vì ung thư. Ung thư, bác sĩ đành chịu bó tay. Chuyện thứ tư, con biết có người hẹn lại ngày lâm chung, có người xin đi sớm hơn thời hạn, có người Việt Nam ngồi xếp bằng ra đi 6 tháng sau, thân vẫn mềm mại tự nhiên như đang thiền định. Phật tử xin chính phủ giữ thân lại để thờ mà không được, có người để lại hàng trăm viên ngọc xá lợi, có người ra đi còn dặn đừng đem chôn và đứng chắp tay hướng về hướng sư phụ mà thoát hóa, rồi đứng im như vậy chờ sư phụ về lo hậu sự. Họ coi cái thân này như một chiếc áo cũ, còn mình không biết tu nên sợ chết đến hết hồn hết vía, nhưng sau cùng có trốn được không? Họ không phải chết mà là tự tại đi về Tây Phương với Phật. Họ biết rõ về đâu, họ đã đắc đạo trong một đời này chứ không phải nhiều đời nhiều kiếp. Con có thể kể cha má nghe hàng loạt sự nhiệm màu nho nhỏ như vậy, nhưng thư có hạn, nếu cha má muốn con sẽ kể tiếp sau này. Tất cả đều là sự thật. Như vậy, con tu là tu Phật giáo, chứ không phải tu tà đạo. Cha má cứ lục tất cả thư con viết, đọc lại thử coi, có thư nào con nói con tu theo tà ma quỷ quái không mà cha cho con là bị dụ dỗ. Còn về khổng học, tứ thư ngũ kinh, con đã học thuộc lòng từ lúc còn ở trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. Vì phải học và hiểu thuộc lòng để thi, làm sao con không biết? Nhưng cha má nên biết đâu là phép tu rốt ráo để giải thoát, đâu là cách sống làm người, để rồi vẫn phải lăn lộn trong vòng sanh tử luân hồi, khổ bất khả ngôn. Con có bao giờ chống đối cách sống làm người đâu. Còn cha nói, con người là vật chí linh, thì linh lợi hơn con vật mà thôi, chứ đâu phải đối với Phật, Bồ Tát, với chư Thánh Thần. Làm được người chứng tỏ đời trước có tu, nhưng làm được người rồi mà không khéo tu, vô ý tạo nghiệp, thì liệu đời sau có còn trở lại làm vật chí linh đối với loài vật nữa hay không? Vì lý luận, con người là vật chí linh cho họ, nên mặc sức làm ác, mặc sức giết hại chúng sanh, mặc sức tạo nghiệp. Cha má nhìn quanh coi, biết bao nhiêu người làm ác, trộm cướp, giết người, gian lận, sân si, thị phi, hơn thua vân vân, liệu tương lai họ tránh được địa ngục không? Họ có trốn thoát khỏi lạc vào loài súc sanh ngạ quỷ không? Lúc đó, họ còn dám vỗ ngực tự xưng là hàng chí linh của vạn vật nữa không? Đã gọi là vật chí linh, tại sao họ lại còn làm như vậy? Cho nên, nói rằng căn tánh con người có tánh chí linh thì đúng, nhưng nói người nào cũng thành chí linh hết thì không đúng. Sáng suốt mới linh, không sáng suốt thì mê ám. Phật dạy, tất cả ai ai cũng có Phật tánh, nhưng tỉnh ngộ mới thành Phật, còn mê thì vẫn là chúng sanh triền miên vô lượng kiếp. Như vậy, muốn thành Phật phải học Phật, tu hành phải học kỹ kinh pháp và thực hành đúng theo kinh Phật và chọn lựa pháp môn thích hợp với mình. Vì có tới 84.000 pháp môn, nhưng không phải pháp môn nào cũng dễ dàng đưa mình tới chỗ giải thoát đâu, đó là sự thật. Vì sao vậy? Mỗi pháp môn trị một căn bệnh phiền não, 84.000 pháp môn trị 84.000 thứ phiền não trong tâm. Kinh Tạng ví như nhà thuốc Tây, pháp môn là vị thuốc. Cứ vào nhà thuốc Tây, thấy thuốc nào cũng uống đại thì chết ráng chịu, chứ không thể đổ thừa cho thuốc dở được. Tu hành giống như vậy, tu đúng pháp môn thì mình giải thoát trong một đời, tu pháp môn không hợp căn cơ, mình sẽ lăn lộn trong cõi ác trược này vô lượng kiếp mà chưa chắc sẽ thoát khỏi khổ nạn. Về thế gian, muốn biết mình có bệnh gì, hãy hỏi bác sĩ. Muốn biết bệnh giải thoát của mình là đâu, phải cầu tới Phật. Trong kinh, Phật dạy rõ ràng, đời mạt pháp căn bệnh về nghiệp chướng của chúng sanh quá nặng, không thể giải được nữa. Chỉ có niệm Phật, nhờ Phật A-di-đà với 48 lời đại nguyện mới cứu tất cả chúng sanh. Thập phương chư Phật đều đồng thanh lấy pháp môn này để cứu độ và đều hộ niệm cho ta. Một câu chí thành niệm Phật tiêu được 80 ức kiếp nghiệp chướng. Chính vì thế mà nghiệp chướng tiêu trừ. Nghiệp chướng tiêu thì bệnh nghiệp tự tiêu, cho nên có người thoát khỏi bệnh nan y là lý do này đó. Tin thì được cứu, không tin không được cứu. Xin cha má suy nghĩ cho kỹ, kẻo lỡ cơ hội thì bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Phải niệm Phật, con đang làm như vậy. Đường con tu hành chỉ có niệm Phật mà thôi. Mỗi sáng con nguyện, nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Rồi niệm Phật hoặc sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc niệm bốn chữ A Di Đà Phật suốt ngày, đi đâu cũng niệm trong tâm cả. Chiều về trước khi ngủ, con hồi hướng tất cả công đức tu hành về Tây Phương. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về cực lạc quốc. Khi nằm ngủ, con thầm niệm Phật cho đến khi thiếp ngủ luôn. Thưa cha má, bắt đầu từ nay, ai nói gì nói, ai bàn gì bàn, con một lòng một dạ đi theo con đường niệm Phật. Ai chê, con A Di Đà Phật. Ai khen, con A Di Đà Phật. Ai chửi, con A Di Đà Phật. Ai ghét, con A Di Đà Phật. Ai thương, con A Di Đà Phật. Làm có tiền, con A Di Đà Phật. Không có tiền, con A Di Đà Phật. Bất kỳ thời thời khắc khắc, bất cứ mọi điều kiện, mọi trường hợp, con chỉ niệm Phật để trả lời mà thôi. Đây là quyết định không còn thay đổi nữa. Cha má có theo hay không, tùy ý cha má. Vì lòng hiếu thảo, con đã nói tận tình. Từ sau lá thư này, nếu cha má tin tưởng, con nguyện giúp đỡ tối đa về phương tiện tu hành. Con sẽ tìm cách gửi về tận nhà cho cha má tu niệm. Còn cha má không tin, thì con cũng vô phương. Nếu có gì bàn tới, con xin niệm A Di Đà Phật để trả lời. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thư. Viết xong tại Úc Châu, ngày 28 tháng 9 năm 2000. Lời Phật dạy, thời mạt pháp muôn ức người tu hành, khó có một người nào được giải thoát. Chỉ nương vào pháp niệm Phật mà thoát khỏi luân hồi.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Lá thư thứ hai. Lời khuyên song thân, niệm Phật để thành Phật. Kính cha má thương, việc tu hành của cha má là quan trọng nhất. Hơn nữa, hãy đưa thư của con cho anh chị hai, anh chị ba, anh chị bốn, bà con cô bác coi, nhiều khi họ phát tâm tu hành thì cha má được phước lắm đó. Phàm, hễ có đi thì mới tới, có thấy mới biết. Con có cơ duyên đi nay đi đó, gặp nhiều duyên tốt về Phật Pháp, cho nên con trực thấy được con đường giải thoát mới vội vã cho cha má biết, hầu khuyên cha má ngay tức thời hạ thủ công phu niệm Phật, kẻo trễ mất uổng lắm. Hằng ngày, con đều đọc kinh niệm Phật, đi chùa. Ngoài giờ đi làm, con ngày ngày lo tu chỉnh giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không, một vị đại sư vĩ đại trên thế giới chuyên về pháp môn Tịnh Độ. Giảng ký của Ngài dài hàng ngàn ngàn trang giấy, được dịch từ tiếng Tàu sang tiếng Việt. Người ta dịch xong, con lo chỉnh văn lại cho đúng câu đúng nghĩa. Vô tình con học được Phật Pháp vi diệu mà khó có người Việt Nam nào gặp được cơ duyên tốt như vậy. Hòa thượng Tịnh Không đắc đạo, nổi tiếng đến nỗi các vị hòa thượng, thượng tọa đại đức khác phải cúi đầu đảnh lễ ngài. Khắp nơi trên thế giới cung thỉnh ngài, và ngài đi vòng quanh thế giới thuyết pháp độ sanh. Mỗi lần ngài giảng kinh, tăng chúng và Phật tử tề tựu nghe pháp trên cả ngàn người. Cách đây khoảng một tháng, tại Mã Lai, 16.000 người tề tựu lại để nghe ngài giảng kinh. Người nghe theo ngài tu chứng đắc không đếm hết. Hòa thượng Tịnh Không phát đại nguyện giảng kinh thuyết pháp tường tận cho tất cả chúng sanh trong cửu pháp giới nghe và hướng dẫn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, để một đời này được đắc quả vị Phật. Trong hơn 40 năm qua, ngày nào ngài cũng thuyết pháp hơn 2 tiếng đồng hồ, 365 ngày một năm, không nghỉ một ngày nào cả. Năm nay, ngài vừa tăng thời gian lên 2 tiếng rưỡi hoặc 3-4 tiếng một ngày. Ngài cỡ tuổi cha mà giọng nói khỏe, mắt không cần đeo kính, giảng không cần soạn bài. Hàng ngày hàng triệu người khắp trên thế giới dùng mạng lưới thông tin điện toán Internet để trực tiếp nghe ngài giải pháp. Cha thử nghĩ, nếu không phải là Bồ Tát tái lai thì dễ gì có năng lực vĩ đại như vậy. Có nhiều ngày do nhu cầu, ngài giảng đạo suốt 8 tiếng đồng hồ không mệt, không khang cổ. Phật tử khắp nơi quy y đông đến nỗi không đếm được nữa. Một lòng niệm Phật, ăn chay làm lành, kinh Đại Đạo Cao Đài nói như vậy. Nhưng rất ít người hiểu được cái nào là quan trọng, cái nào là thứ yếu. Tu hành riết thành ra mê tín dị đoan, cầu xin đủ thứ để suốt cuộc đời tu hành rồi không biết mình sẽ được gì, sẽ đi về đâu, có được cứu rỗi không, có tránh khỏi được tam đồ ác đạo không? Thưa cha má, cái khổ của người Việt Nam là suốt năm tháng quanh quẩn bên miếng ruộng khoảnh vườn cày sâu cuốc bẫm, với cảnh đầu tắt mặt tối như vậy, còn tinh thần nào để nghĩ đến tu hành? Mà có tu hành thì lấy ai giảng giải đường tu cho mình? Kinh điển thì thầm thâm vi diệu, pháp môn thì vô lượng vô biên, hoàn cảnh thì khó khăn, làm sao có cơ duyên nghe được chánh pháp, nghe được đạo giải thoát? Cho nên có nhiều người muốn tu mà tu không được, không biết làm sao tu, từ đó mới dễ bị lạc đường. Phàm hễ mình thân với ai thì nợ với người đó, nợ với họ thì phải theo họ để trả nợ. Thành ra thân cận với Phật thì theo Phật để thành Phật, không thân cận với Phật thì làm sao được về với Phật mà viên mãn đạo quả. Cho nên đành phải trôi lăn mãi trong lục đạo luân hồi hàng ngàn hàng vạn kiếp. Trong thơ nghe nói cha má cũng thường niệm Phật, như vậy con yên tâm phần nào. Nhưng niệm Phật phải hiểu cái lý đạo, cái sự đạo mới được cha má ạ. Niệm Phật, như cha nói, niệm Phật nào cũng được, Phật nào cũng như nhau thì cũng đúng. Nhưng xem lại kinh điển, nghe quý đại sư giảng, hiểu được pháp, thì câu nói này có chỗ đúng, cũng có chỗ không đúng lắm. Phật là đấng giác ngộ, niệm Phật nào cũng soi sáng tâm mình để được việc tốt thì đúng. Còn nói vị Phật nào cũng đưa mình đến chỗ thoát ly sinh tử luân hồi thì không thể được. Sở dĩ như vậy là vì mỗi vị Phật trước khi thành Phật đều có một phát nguyện riêng. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Như Lai có bốn nguyện gọi là Tứ Hoằng Thệ Nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Trong đó lời nguyện thứ nhất, thề độ tận chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng phương pháp của ngài là không phải bắt chúng sanh niệm danh hiệu ngài, mà ngài khuyên chúng sanh phải niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Chính vì thế mà tất cả tăng ni sư Phật tử khi gặp nhau, lúc nào họ cũng chắp tay A Di Đà Phật hết. Trong kinh A Di Đà nói rất rõ, nếu chí thành niệm Phật, chỉ cần một tiếng cũng có thể vượt qua tam giới, nhưng phải nhất tâm mới được. Cái này đâu phải dễ, nhưng khi tu hành ngày ngày thành tâm niệm Phật thì ta có thể đi đến chỗ nhất tâm đó. Cho nên trong nhà Phật thường có kệ rằng: Nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Chỉ cần niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật mà nhất tâm thì tới thẳng Tây Phương Cực Lạc dễ dàng là như vậy. Trong những pháp tu hành có pháp niệm lương hoàng sám để sám hối nghiệp chướng, sám tội lỗi của mình. Đây là pháp có từ thời vua Lương Võ Đế, đời nhà Đường. Niệm sám thì niệm nhiều vị Phật, có lúc niệm cả ngàn vị Phật một lúc để mong cầu tiêu bớt nghiệp chướng của ta. Nhưng đây cũng là pháp làm nhẹ bớt tội chướng mà thôi, chứ không phải pháp đắc quả vị, không phải pháp giải thoát huệ mạng. Nghĩa là khi thân này mất đi, thần thức vẫn phải theo nghiệp báo thọ sanh, chưa biết đâu sẽ đi về cả, chưa cứu được linh hồn của ta. Tu niệm Phật là tu trì danh niệm A-di-đà Phật. Vì chính Đức Phật A-di-đà phát ra 48 lời đại nguyện để cứu độ tất cả chúng sanh, nhất là trong thời mạt pháp này, vãng sanh về thế giới Tây Phương. Khi vãng sanh về đó rồi, ta vĩnh viễn không còn rơi vào tam ác đạo nữa, không còn sanh tử luân hồi, không còn thối tâm nữa, gọi là bất thối chuyển. Không bao giờ bị tuột xuống thì chắc chắn chỉ còn một đường là thẳng tới quả vị Phật thôi. Rất nhiều người vì phát lòng tin vững chắc, họ đã vãng sanh thật sự, họ báo trước ngày nào họ đi, họ biết rõ đi về với Phật. Ôi phước báo của họ sao mà lớn quá, trong khi nhìn lại dòng họ mình, chưa ai chắc chắn thoát được cả, chết thì đau đớn trong khủng bố, trong lúc thần thức hôn mê. Theo kinh điển nói, mạng chung như vậy, khó có thể siêu thoát được, dù cho có cúng 10 chùa, có cầu siêu 100 lần cũng chỉ là việc chẳng đặng đừng mà thôi. Thưa cha má bình tâm nghĩ kỹ thử coi, tuổi đời đã cao, con người sanh lão bệnh tử ai tránh được đâu. Tuổi trẻ còn non dại, còn háo thắng, không thèm tin trời Phật, không thèm nghe đến chuyện huệ mạng gì cả, thì còn tha thứ được. Chúng còn có thời gian để hối lỗi, chứ còn như cha má đã tới tuổi bát tuần rồi, mà còn chần chừ, chưa nghĩ đến con đường giải thoát, thì đợi đến bao giờ đây? Thưa thực với cha má, con thầm nghĩ, cha má thực sự có cái thiện căn phúc đức lớn lắm đó, nên đến tuổi xế chiều gặp được người khuyên giải tu hành. Theo kinh nói, hòa thượng giảng rất rõ, người có phúc đức về cuối đời tự nhiên có dịp gặp được thiện tri thức khuyên tu. Chỉ cần có thiện căn một chút, họ thoát khỏi luân hồi liền. Người nào khuyên cha má tu hành là thiện tri thức. Cha má tin con đi, niệm Phật được vãng sanh đó. Con đọc kinh sách, xem giảng ký, nghe thuyết pháp hàng tuần, có nhiều khi hàng ngày hiện tượng vãng sanh, từng lời, từng ý, từng câu kinh, từng sự việc làm con hiểu thấu rồi. Bây giờ con từng phần, lần lượt con nói lại cho cha má nghe. Nếu có gì không đồng ý hoặc có thắc mắc, cứ việc hỏi, để con từng lá thư giải thích thêm. Con tin chắc một ngày rất gần nữa, cha má sẽ đột nhiên ngộ đạo. Ngộ rồi thì đắc đạo, lúc đó con đã hoàn thành tâm nguyện cứu độ song thân, trả tròn chữ hiếu. Tại sao được đắc đạo dễ dàng như vậy? Vì được Phật gia trì đó. Mục đích tu hành là khỏi xa vào tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đó là thấp. Cao hơn chút nữa là thoát khỏi lục đạo luân hồi, để tiến vào hàng thánh của cửu pháp giới. Nếu tu hành dựa theo từng bậc mà đi, thì một chúng sanh phải trải qua vô lượng A Tăng Kỳ kiếp. Một A Tăng Kỳ bằng 1 với 47 số 0 mới mong đạt được. Ví dụ, từ hàng sơ tính Bồ Tát muốn lên sơ địa Bồ Tát cũng tu hành cả A Tăng Kỳ kiếp rồi. Nghĩa là đã là Bồ Tát mà còn vậy, đừng nói chi từ phàm phu mà muốn nhập vào hàng thánh A La Hán. Vì thư đã dài, cho nên con không thể giải thích thêm được. Cha má cứ hiểu rằng, nếu tu hành mong cho được thành người hiền, được người hiền rồi tu thêm chút nữa để thành ông thầy tu, vân vân. Khi trở thành thầy tu rồi, thì phạm giới bị đọa, thì bao giờ mới giải thoát? Nghĩ lại thời gian mà phát sợ. Một điểm nữa cần phải chú ý là ma oán phá hoại. Đời mạt pháp này ma chướng nhiều lắm. Cách đây 20 năm chưa có nhiều đạo lạ, mới 10 năm trở lại đây nhiều đạo lạ xuất hiện. 10, 20 năm nữa lại có nhiều đạo lạ xuất hiện tiếp. Mỗi đạo đều tự xưng là Phật, là Thánh cả. Nhưng thực tế là gì? Không có ai dám xác nhận. Mỗi thứ sẽ có hàng triệu người đi theo. Nếu mình không quyết tâm về Tây Phương với Phật, thì dễ gì mình thoát khỏi ảnh hưởng đó. Khi đã rơi vào đó rồi, thì ai có thể cứu mình được đây? Tất cả sự thật này trong kinh Phật đều nói rõ ràng. Chư Phật trong mười phương đều đồng thanh dùng pháp môn niệm Phật do Phật A-di-đà đề xướng làm pháp môn chính để cứu độ chúng sanh. Pháp môn này hễ ai tín, thọ, phụng, hành thì được cứu, chứ không đòi hỏi khả năng, trình độ, đẳng cấp gì cả. Có như vậy mới mong cứu độ rộng khắp, chứ không thì vô lượng chúng sanh cứ tiếp tục sa vào ác đạo, cứu sao cho hết. Mà sa vào rồi, làm sao? Mà sa vào rồi, làm sao cứu ra được? Pháp môn này là gì? Làm sao chỉ cần trước giờ phút lâm chung, người đó thành tâm niệm được 10 câu Phật hiệu, thì tức khắc được Phật A-di-đà đến tiếp dẫn về Tây Phương. Bắt đầu từ đó, họ không còn là phàm phu nữa, họ đã trở thành bậc bất thối, vĩnh viễn thoát ly luân hồi, nhập vào cảnh giới của Phật, rồi chắc chắn sẽ thành Phật. Pháp môn này thù thắng, vì được chư Phật mười phương hộ niệm, được một vị thần hộ trì mình buôn bán đã quá tốt rồi, huống chi vị Phật. Một vị Phật hộ trì là cả một chuyện phước báo vô lượng, huống chi chư Phật mười phương. Vì thế, năng lực vô cùng to lớn, không cách nào tưởng tượng được. Bên Singapore, có người bị tội tử hình, 3 ngày trước khi bị xử tử, may mắn được người nhà thiện tri thức, khuyên niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Đường cùng, không thể chọn lựa, thành tâm ăn năn hối lỗi, niệm Phật suốt 3 ngày, một lòng cầu về Tây Phương. Khi đưa lên vòng dây thắt cổ, người đó tươi cười, mềm mại, chết mà thất khứu không ra một giọt máu. Chết xong, thân thể vẫn cứ mềm mại luôn, trong khi người tử tội bên cạnh sợ hãi la hét, khi thắt cổ máu me tùm lum, lưỡi thè cả tấc. Thưa cha má, cái lý của nó con hiểu hết, chẳng biết cha má có tin hay không mà thôi. Tại sao người có tội vẫn được cứu? Tại sao chỉ tu có 3 ngày mà đắc vãng sanh? Tại sao dễ dàng như trò giỡn vậy? Tại sao lại khó tin quá vậy? Tại sao có người tu cả đời vẫn không được vãng sanh? Tại sao có người tu hành hết kiếp này sang kiếp khác vẫn không trốn thoát được 6 nẻo luân hồi? Trong khi đó, một tên tử tội thành tâm niệm Phật 3 ngày đã thoát khỏi tam giới. Thật vi diệu quá! Ai có thiện căn phúc đức lớn mới tin được, mới thấy được con đường giải thoát tối ư vi diệu này. Mong cha má mau mau nắm lấy cơ hội này, chứ khi đã rút khỏi tầm tay rồi, biết bao giờ mới gặp lại. Nó là một bài toán khó giải đối với người chưa có lòng tin. Còn có lòng tin thì có thể hiểu. Nếu cha má tin thì có thể cảm nhận được. Nếu tin mà chưa hiểu tại sao thì con sẽ giải thích cặn kẽ cho cha má sau. Còn nếu không tin thì dù có giải thích, cha má cũng tìm cách chống cãi, thì giải thích làm chi? Hơn nữa, nếu con sơ ý để cho cha má mắc tội hủy bán chánh pháp, thì lớn chuyện vô cùng. Niệm Phật để thành Phật, đó là sự thật. Niệm Phật cần nhất là phải nhớ rõ 3 điều, tín, nguyện, hạnh. Tín thì tin cho vững chắc, không hoài nghi. Nếu cha má thật sự tin, thì cho con hay con sẽ viết thư giảng rõ cho cha má hiểu sâu hơn để phát lòng tin vững chắc, từ đó mới khởi tu được. Còn tin không vững, còn hồ nghi, tin nửa vời thì con không dám nói đâu. Nguyện là gì? Một lòng cầu nguyện được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc khi mãn báo thân này. Sáng nào cũng nguyện, khi đau thì nguyện, khỏe cũng nguyện, một hướng nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc. Nhất định không nguyện về cõi nào khác cả, ngay cả cõi trời, cõi thần, Atula, hoặc trở lại cõi người, không nguyện trở thành người hiền, trở thành thầy tu, trở thành bậc vua quan quyền tước gì cả. Nên nhớ thật rõ rằng là lời thề nguyện đó có mãnh lực rất lớn, đừng nên nóng giận rồi buông lời thề ẩu mà mang họa về sau. Có tính, có nguyện thì có phần vãng sanh. Nếu tin chút chút, tin thử để dò xét thì vô phương được cứu. Có tin mà không cầu nguyện, hoặc nguyện sai đường thì sai một ly đi một dặm đó cha má ạ. Hạnh là gì? Là trì danh hiệu A-di-đà Phật mà niệm, sáng chiều đi đứng nằm ngồi, đang cuốc đất đang đi đường, lúc nào cũng giữ một câu Nam-mô A-di-đà Phật trong tâm. Có thể niệm A-di-đà Phật cũng được, vì dễ nhiếp tâm hơn. Có niệm như vậy thì tự nhiên phiền não, khổ đau, sầu muộn, tất cả đều tự tiêu tan hết. Người niệm Phật không bao giờ sợ chết, sợ ma, sợ khổ, sợ nghèo. Khi niệm thành thục rồi, thì tự nhiên thông hiểu đạo lý, thông suốt căn cơ, biết rõ lý nhân quả, biết được sắc thân giả hợp này là gì. Lúc đó ta an nhiên tự tại trước sự sống chết. Nhiều người còn hẹn được ngày giờ ra đi, vui vẻ ra đi. Họ bỏ thân xác mà đi, chứ không phải chết. Họ còn sống, nhưng họ bỏ cái thân như bỏ cái áo cũ để về với Phật, mặc cho con cháu muốn khóc than cúng kiến gì đối với cái thân đó thì làm. Đó hoàn toàn là sự thật. Xin cha má tin chắc vào lời con để quyết tâm tu tập ngay tức thì, nhất định cuộc đời này cha má thành tựu đạo giải thoát thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thư. Viết xong tại Úc Châu, ngày 21 tháng 10 năm 2000. Quan Thế Âm Bồ Tát dạy: bất cứ chúng sanh nào thường xuyên xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thiết tha hân ngưỡng, dẫu gặp cảnh ngộ nào cũng chẳng thối chí, thì chiêu cảm những hạnh lành bất khả tư nghị.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Lá thư thứ ba, lời khuyên song thân. Niệm Phật cầu đạt đến đỉnh cao. Cha má kính thương, không phải tự nhiên con cứ nói mãi với cha má về việc tu hành. Ít có người ra nước ngoài rồi viết thư về khuyên tu hành giảng giải như vậy đâu. Vì thật sự thế gian này 6 tỷ người có mấy ai nghĩ đến chuyện tu hành? 6 tỷ người có đến 5,9 tỷ chỉ lo làm sao có tiền, có địa vị, có danh vọng, có nhà cao cửa rộng, lo ăn nhậu, lo tranh đoạt đủ thứ cho nở mày nở mặt với bà con cô bác. Thậm chí, có nhiều người trước khi nhắm mắt, trong tay vẫn còn nắm gói tiền, vẫn còn hãnh diện cái quá khứ giàu sang vinh hiển của mình. Nghĩ cho kỹ cũng khá buồn cười, không biết họ giữ cái danh đó được bao lâu. Họ không biết sau khi nhắm mắt họ đi về đâu, sẽ cười hay sẽ khóc, có đem theo được những cái vinh dự hão huyền mà họ suốt đời cặm cụi truy tầm không? Những thứ danh vọng phù phiếm đó có còn lưu mãi trong đời không? Hay chỉ vừa nhắm mắt thì tất cả cái hão huyền đều tan theo huyền hão? Còn hằng ngày đọc giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không, lời giảng của Ngài hiện nay đi khắp thế giới, không còn dùng đến sách vở lưu trữ được nữa. mà người ta phải dùng đến dụng cụ, phương tiện khoa học tối tân để gìn giữ, để phổ biến. Vì Việt Nam không đủ phương tiện để thấy được, cho nên con cố gắng chỉnh sang tiếng Việt để may ra giúp người Việt Nam học đạo. Nếu cha má thật sự giác ngộ sự đời là vô thường, mộng huyễn, phát tâm tín nguyện hạnh, vững vàng làm theo, thì con sẽ lần lượt trích dẫn lần lần cho cha má và anh chị em biết. Kinh Phật nói: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức, nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Thiện căn ít không thể sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc được. Tuy nhiên, Hòa Thượng giảng rõ, cho dù căn lành trong kiếp trước của chúng ta kém một chút, kém ở chỗ nào, tâm ta hiện nay vẫn không tha thiết cầu vãng sanh, đối với thế gian này vẫn còn lưu luyến, tức là căn lành của quý vị còn kém một chút. Kém một chút mà đời này muốn vãng sanh cũng không phải là không làm được. Đời này cố gắng thì có thể trợ cứu, dũng mãnh tinh tiến thì có thể bổ túc căn lành, phước đức không đủ ở kiếp quá khứ có thể bổ túc được, chỉ sợ là lòng tin của quý vị không thanh tịnh. Căn lành là gì? Người đã tu hành nhiều đời nhiều kiếp rồi, đã làm thiện rất nhiều, cúng dường hằng hà chư Phật trong quá khứ, cho nên đời này chỉ cần nghe danh hiệu Phật là họ phát tâm tu hành liền, phát tâm niệm Phật liền, không cần suy nghĩ, không cần thắc mắc. Người đã có căn lành như vậy thì tự nhiên một đời này họ sẽ vãng sanh về Tây Phương thế giới của Phật, vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo. Chỉ còn một đời này nữa thôi, họ sẽ thành tựu Phật quả. Người chưa có căn lành là gì? Là người trong kiếp quá khứ ít tu. Có tu thì có chút căn lành còn khuyên được. Nếu không tu thì đời này họ không tin, có mướn họ cũng không tu. Cứ nhìn chung quanh là thấy ngay, những người luôn luôn phỉ báng Phật Pháp chính là do thiện căn phước đức không có, ác nghiệp đã tích tụ từ vô lượng kiếp rồi không gỡ nổi. Chắc họ chỉ còn một đường để đi, đó là tam đồ khó tránh, thảm thương vô cùng. Cũng có thể trắc nghiệm thiện căn của mình thử coi có chín mùi chưa, bằng cách tự hỏi lại chính mình có tin tưởng vững chắc pháp môn của Phật cứu độ chúng sanh không. Ví dụ, niệm Phật để thành Phật là pháp cứu cánh giúp chúng sanh thoát ly luân hồi trong một đời, mình có tin không? Có người thiện tri thức khuyên mình niệm Phật mà mình tin dễ dàng thì thiện căn đã tới. Nếu chống đối thì thiện căn không có. Nếu mình tin một ít thì thiện căn phúc đức chưa đủ. Những người tin chút ít thì còn cố gắng thích tấn khuyên nhủ để tạo cơ hội trưởng dưỡng thiện căn cho họ, để may mắn tự họ cứu thoát trong một đời này. Còn người chống đối thì thường chỉ gieo duyên cho họ mà thôi, nhiều khi không dám khuyên họ nữa, vì vô ích mà không khéo tạo tội cho người ta, vì họ dễ buông lời phỉ báng pháp Phật. Chính con đã thấy rất nhiều người có thiện căn phúc đức như vậy, quý hóa vô cùng. Con cũng thấy nhiều người luôn luôn chống đối Phật, thật tội cho họ. Muốn cứu họ mà đành chịu thua, họ tìm mọi lý luận để bài bác, để phá bỏ. Thế thì làm sao hơn? Nhìn lại trong thân nhân mình, con thấy cha má có thiện căn, chắc chắn có. Cho nên, con nghĩ sau những lần khuyến tấn cha má sẽ nghe theo mà hạ quyết tâm tu hành. Thiện căn của cha má ở đâu? Chính là cha tu theo Cao Đà giáo lâu năm, có ăn chay, có tụng kinh, có làm lành. Còn má thì hiền thục, tin tưởng trời Phật. Chỉ còn chờ đợi một dịp may thì cha má được thoát nạn ngay trong một đời này thôi. Bây giờ dịp may đã tới, cơ hội này mà không tin thì còn đợi khi nào nữa? Hãy nhìn chung quanh coi có ai được vậy không? Khi thiện căn thành tựu thì tự nhiên có người khuyến sách. Cha má nên biết là tất cả mọi tôn giáo đều nhằm cứu độ chúng sanh. Tôn giáo nào cũng tốt cả, nhưng mỗi một tôn giáo có một cảnh giới nhất định để cứu người. Đây là điều cha má nên hiểu thật rõ mới mong liễu giải những cảnh giới. Ngay trong một tôn giáo như Phật giáo chẳng hạn, cũng có nhiều pháp môn, mỗi pháp môn thích ứng đến một cảnh giới. Vì chúng sanh nghiệp chướng quá nặng, căn cơ sai biệt, cho nên Phật mới đem phương tiện gần gũi nhất để cứu vớt chúng sanh. Ví dụ, như cứu từ địa ngục lên ngạ quỷ, cứu từ ngạ quỷ lên súc sanh, cũng cứu đó, nhưng chỉ cứu được một cảnh giới tốt hơn một chút mà thôi. Có nhiều tôn giáo cứu người khỏi rơi vào tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nghĩa là tu hành tinh tấn thật nhiều, cũng chỉ nhằm không rớt xuống hố ác để trở lại làm người. Nếu tu không tinh tấn thì chắc phải rớt. Còn sau đó thì sao? Đâu biết được. Vì trở lại làm người có được sanh ở Việt Nam hay Campuchia, Mỹ hay các nước châu Phi đói khát, hằng ngày không có cơm ăn. Rồi đời kiếp sau đó, có ai chỉ cho mình tu hành nữa không? Có ai ngăn cấm mình làm ác không? Cha má tu đạo cao đài nhiều năm, cái đó có lợi cho cha má về con đường nhân đạo, nhờ làm lành lánh dữ để tạo phước báo cho đời sau. Đây chính là cái phước tích tụ được trong những năm tháng tu hành. Nhưng phước báo đó, nếu có cũng chỉ giúp được làm người mà thôi. Nếu tu hành thật tốt thì được vậy, còn như tu không tốt thì biết đâu mà nói. Cha má hãy nhìn mấy đứa nhỏ mới sinh thử coi, chúng nó kiếp trước có tu nhiều lắm mới trở lại làm người đó, nhưng liệu đời này chúng có ngoan không? Lớn lên có không đi ăn trộm ăn cướp không? Thậm chí có người bị tử hình, tù đày, đủ thứ hết. Cái tu đời kiếp trước để được tái sanh làm lại thân người đâu cứu được đời này. Thì tu mà không thoát được nhân đạo thì ai cứu mình trong đời kiếp sau? Có nhiều giáo lý rất tốt, nhưng sở dĩ người tu chỉ thành đạt cõi thiện thấp nhất là làm người mà thôi, vì thật ra chưa có ai khai thác cái điểm cao tột của đạo giáo. Như đạo Cao Đài chẳng hạn, họ hành đạo rất hay, lấy tam cương ngũ thường của Khổng giáo làm căn bản, lấy thiện lành làm tông. Đây là điều tốt của đạo làm người, nhưng hầu hết đều nhắm thẳng vào đường nhân đạo, khỏi bị đọa địa ngục để được dự vào hội Long Hoa. Nhưng có điều, Long Hoa Hải hội tới gần 600 triệu năm nữa mới có, gần 600 triệu năm nữa Di Lặc Tôn Phật mới thị hiện thành Phật ở thế gian dưới cội Long Thọ mà lập hội Long Hoa. Di Lặc Bồ Tát đang tu ở cõi trời Đâu Suất 4.000 năm, sau đó mới xuống thế giới Ta Bà khai lại Pháp Phật. Một ngày ở cõi trời Đâu Suất bằng 400 năm ở thế gian, mỗi năm có 365 ngày. Cha má tính thử là bao nhiêu năm? 400 năm nhân cho 365 nhân cho 4.000 bằng 584 triệu năm. Gần 600 triệu năm nữa mới đến kỳ Long Hoa Hải hội. Cha má thử nghĩ, liệu mình có thoát khỏi nạn trong khoảng thời gian dài đăng đẳng đó không? Cứ tính trung bình một đời cỡ 80 năm thì mình tu bao nhiêu triệu đời người để chờ hội Long Hoa? Có chắc những đời sau đó mình hiền lành hoài không? Ngay đời này đây mình có tu hành, mà liệu tu có đủ tiêu chuẩn là hiền nhân quân tử chưa? Chứ đừng nói chi tới đời sau, thì sao dám bảo đảm hàng triệu đời mình tiếp tục tu cho được? Nếu sơ ý rơi vào đường địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh thì vạn kiếp nan xuất, thống bất khả ngôn. Vì một ngày dưới địa ngục bằng 2.700 năm trên dương gian, mà ở dưới đó vạn kiếp. Không biết thì thôi, biết rồi giật mình sợ đến toát mồ hôi cha má à. Có một điều thật đáng tiếc là cũng từ trong kinh Phật ra mà người ta không chịu khai thác đỉnh cao của lý đạo, mà cứ dẫn dụ con người tu thêm mức chứng thấp nhất. Như vậy biết bao giờ mới giải cứu được một chúng sanh đây? Lên một nấc cảnh giới là trải qua hàng triệu triệu năm, chứ đâu phải đơn giản. Cha má ơi, nên tỉnh ngộ liền, lợi dụng ngay phúc đức tu nhân lâu nay làm bổn, cộng với thiện căn phước đức kiếp trước, tiến mạnh mẽ thêm chút nữa, ứng dụng ngay điểm cao tột của kinh Cao Đài, thì có hy vọng vượt thẳng lên cõi Phật luôn, một đời về với Phật trở thành bất thối chuyển. Thật sự được như vậy, chứ không phải con nói ngoa đâu. Nếu được vậy thì cha má có cái đại phúc đại báo, đại thiện căn trong đời này khó có ai có được, chứ không phải thường, sung sướng biết mấy. Điểm cao đó là gì? đó là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, ứng dụng ngay câu kinh của Cao Đài: một lòng niệm Phật, ăn chay làm lành. Ăn chay làm lành là thứ yếu, niệm Phật là đỉnh cao của pháp môn giải thoát. Như vậy, niệm Phật không chống trái với kinh giáo Cao Đài, nhưng vì người ta sơ ý không thấy, thường hay lấy cái phụ làm chính, lấy chính làm phụ, cho nên cứ thấy lâu lâu mình làm chút việc lành, mỗi tháng ăn vài bữa cơm chay, tưởng là tu hành ngon lành. Đâu có ngờ, con bò ăn chay trường có thành Phật không? Con chim bồ câu một đời hiền lành có thành Phật không? Con cù lần vừa ăn chay trường vừa hiền như cục đất có thành Phật bao giờ đâu? Lần sau con sẽ thưa với cha má tại sao ăn chay làm lành chưa phải là chính yếu. Lần này con nói thẳng đến niệm Phật trước đã. Con thành tâm muốn cha má tin lời con. Cha má hạ quyết tâm niệm Phật trước đã. Tuổi già thời gian không chờ đợi, thế sự thì vô thường, làm sao hẹn ngày hẹn tháng. Nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc để khỏi luống một đời tu hành trước, rồi mới tính chuyện khác sau. Cha má hãy nghe lời con đi, đừng chần chờ nữa. Ở xa quá con không biết cách nào nói với cha má nhiều lâu được, nhưng những lá thư này là lời vàng lời ngọc cho cha má thoát khổ hải trầm luân đó. Pháp môn niệm Phật này đơn giản lắm, chỉ thành tâm tin tưởng Phật, phát tâm nguyện hết báo thân này được sanh về Tây Phương Cực Lạc, và liên tục niệm Phật hiệu A Di Đà thế thôi. Nếu cha má thực hành được thì linh nghiệm thù thắng bất khả tư nghị, là cả một phước báo to lớn bất khả tư nghị. Con sẽ từng thư một giảng rõ thêm chi tiết cho cha má tu. Tu để làm người, vẫn trở lại thành người, thì làm sao quý bằng tu hành trở thành Phật, một đời giải thoát tất cả trầm luân. Nếu có ý kiến gì chưa đồng ý, cứ việc gạn hỏi thẳng với con. Pháp môn vi diệu đang lưu thông khắp thế giới, cứu độ hàng triệu người mà người Việt Nam ít ai hay biết. Trong khi đó con được nhân duyên đọc hàng ngày, coi từng câu, nghiệm từng ý. Con được nghe thuyết pháp hàng tuần, làm sao con không hiểu? Làm sao con không thấy? Khi thấy rồi mà để cha má mất phần lợi lạc thì lòng con sao nỡ đành. Cho nên con tha thiết muốn cha má bắt tay niệm Phật ngay đi, kẻo trễ là vậy đó. Khi quyết tâm niệm Phật rồi, nghĩa là đã tin rồi, thì con mới có thể thố lộ thêm những chân lý mà con đã học được, đã thấy được. Lúc đó cha má mới hiểu sâu vào cảnh giới. Khi đã hiểu sâu rồi, con tin tưởng cha má tìm được nguồn hạnh phúc vô biên, nguồn an lạc vô tận. Và nhiều khi ngộ đạo rồi, cha má còn phát tâm độ đời nữa là khác. Hãy thành tâm tu hành, hãy chuyển thư con cho tất cả anh chị em, bà con đọc, nhất là chị hai đang bệnh. Nhiều khi họ ngộ được thì công đức của cha má cũng lớn vô cùng. Nếu có ai muốn hỏi, cứ nói viết thư cho con. Con tìm mọi cách để giúp cho họ tu. Tu được người nào, mừng người đó. Làm phước đức cho nhiều thì tư lương của mình mới nhiều, tạo thêm cơ hội để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hòa thượng Tịnh Không giảng: nếu tâm thanh tịnh không một mảy may nghi ngờ, thì quả nhiên cõi Tây Phương tịnh độ trong một đời này không khó đạt được. Do đó, nghiên cứu kinh, giảng giải, thảo luận, mục đích là giúp chúng ta có lòng tin thanh tịnh, sau đó mới phát sanh nguyện lực chân thật, nguyện vọng mạnh mẽ cầu sanh. Thế là quý vị vừa nghe hiệu Phật, tự nhiên sẽ không bị dứt. Vì sao? Nguyện lực đang thúc đẩy quý vị. Đời này ta chỉ có một mục tiêu, muốn thấy Phật A-di-đà, muốn đến Tây Phương thế giới Cực Lạc. Đi cách nào? Trong kinh dạy chúng ta chấp trì danh hiệu thì có thể đi. Cha má thấy rõ ràng, niệm Phật để thành Phật, chỉ cần chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, bất cứ chỗ nào, ở đâu, tình trạng nào, lúc đau lúc khỏe, đừng rời khỏi niệm Phật, thì cơ hội về với Phật trong đời này đang ở trong tay của cha má. Chỗ nghiêm trang niệm thành tín, chỗ đông người thì niệm thầm. Câu này liền câu khác, liên tục như trường lưu thủy trong tâm. Bớt nói chuyện lại, bớt bàn chuyện đời, bỏ nói chuyện thị phi, không lo lắng về tiền bạc, bớt nghĩ đến chuyện tương lai, bỏ hết tất cả mọi duyên để tranh thủ niệm Phật. Nếu thành tâm niệm Phật, thì tự nhiên tất cả mọi chuyện đều được giải quyết êm xuôi tốt đẹp, nghĩa là cha má khỏi cần lo tiền cũng có tiền, khỏi cần lo ăn cũng có ăn, khỏi cần lo ân nghĩa cũng dứt. Con bảo đảm với cha như vậy. Còn nếu không tin, cha má cứ việc chạy theo cái khổ não triền miên của thế sự nhân tình. Kết quả như thế nào, chắc chắn cha má tự biết lấy, không cách nào thoát được đâu. Nếu cơ duyên cha má đã thành thục, thì lời của con trở thành quý báu vô giá, không dễ gì có ai khuyên cha má chân thành như con. Không người con nào thương cha má như con, không người con nào trả được chữ hiếu trọn vẹn như con. Còn như có đại phúc báo trong tay mà không biết thì cũng đành chịu thua. Đừng tự bỏ mất, khó tìm lại lắm đó cha má à. Thôi, con xin ngừng. Cái thân này có gìn giữ tới đâu thì nó cũng mất. Sanh tử sự đại, mau mau hồi đầu, đừng hẹn nữa. Có sanh chắc chắn phải có tử, có gì đâu mà sợ. Chỉ sợ là tử rồi, mình đi đâu đây? Cơ hội siêu thoát đã đến tay, cúi xin cha má đừng để vụt mất. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thư, viết xong tại Brisbane, ngày 7 tháng 11 năm 2000. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Pháp sư Tịnh Không dạy: giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, tạo người tốt. Lá thư thứ tư, lời khuyên song thân: tu tịnh nghiệp chứ không phải thiện nghiệp. Cha má kính, trong thư này con sẽ nói với cha má một chuyện sắp sửa xảy ra ở đây, hay vô cùng. Chuyện một người cho biết sắp sửa được vãng sanh. Chuyện này ở các nơi thì cho là lạ lùng, còn ở đây với pháp tu tối thắng vi diệu, hễ người nào chí thành tu hành đều được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc với Phật A Di Đà cả. Quý hóa quá đi, mà mãi đến nay qua bao nhiêu thư của con, cha cũng mới có mở một lời khen nhẹ thôi, chứ chính cha má chưa hạ quyết tâm tu hành. Thật uổng quá. Triêu tồn tịch vong sát na dị thế, mà chờ sao được? Đã có đường cho mình giải thoát mà không chịu đi, cứ ngồi đây lý luận nghi ngờ thì ai có thể cứu mình đây? Vô thường tấn tốc, ngưỡng mong cha má quyết chí thành tâm đồng niệm Phật. Con kể cho cha má nghe. Chuyện là ngày hôm nay ở hội Tịnh Tông học hội, tức hội niệm Phật tại Brisbane, đang dọn dẹp để đón Hòa Thượng Tịnh Không từ Singapore qua vào ngày thứ Bảy, 25 tháng 11, và cũng chuẩn bị cho 3 tuần lễ kiết thất niệm Phật bắt đầu từ ngày 26 tháng 11. Vợ con qua chùa để dọn, con thì ở nhà lo chuyện giảng ký. Khi về, nàng nói với con là bà Bảy sắp sửa vãng sanh. Chuyện này chắc ba má nghe giống như chuyện phim ảnh, nhưng ở đây người ta coi là chuyện thường. Riêng con, hồi giờ thường nghe nói vãng sanh qua sách vở, tin tức, hình ảnh, chứ chưa tận mắt, thì rất là hiếm. Vì lâu lắm mới có một người chết, chứ đâu có hoài. Bà Bảy này thường gặp tụi con hàng tuần ở chỗ niệm Phật. Nay bà báo cho biết rằng bà sắp sửa về với Phật. Con kể cho cha má nghe, nếu thiện căn có thì đây là cơ hội tăng thêm niềm tin tu hành. Hy hữu lắm mới thấy nghe được chuyện này đó. Bà này tuổi trên 80, con không hỏi rõ, pháp danh là Tịnh Bửu, thỉnh thoảng có đi chùa lại Phật. Khi cơ may đến, bà gặp pháp môn niệm Phật, bà phát tâm tin tưởng, quyết chí niệm Phật. Lúc nào bà cũng cầm sâu chuỗi trong tay và niệm thầm, A Di Đà Phật, bà cầu được vãng sanh về Tây Phương. Vì hồi trước buôn bán có nhiều lúc nói xạo, cho nên bây giờ hầu như ngày nào bà cũng thành tâm sám hối tội lỗi của mình. Khi gặp tụi con, bà thường than rằng: ước gì Minh, con của bà, gặp được các con để con khuyên nó một tiếng cho nó niệm Phật. Bà thường nói con là người thiện tri thức, vợ chồng đều tu hành thật quý quá, hơn 80 tuổi mà bà rất tỉnh táo, ăn nói chững chạc, không lẫn gì cả. Khi đi nhiễu Phật, tức là sắp hàng nhau đi vòng quanh bàn thờ Phật A Di Đà, vừa đi vừa niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bà đi không nổi, bà chỉ đi chập chững, cho nên cứ lẻo đẻo theo rồi rơi lại phía sau. Khi hàng người tiến gần tới thì bà lại nép sát vào tường, chờ họ đi qua rồi chập chững theo tiếp. Trong niệm Phật đường thì ráng theo người ta niệm Phật. Khi ra khỏi đại điện thì bà cứ lâm râm niệm Phật liên tục, không bao giờ ngưng. Sáng nào bà cũng quỳ trước Phật khấn nguyện vãng sanh, chiều lại bà quỳ lại Phật và hồi hướng tất cả công đức về Tây Phương. Bà làm đúng như lời hòa thượng và quý thầy dạy, ai nhìn bà cũng thương và ai ai cũng tin chắc bà sẽ được vãng sanh. Thời gian tu như vậy chỉ hơn một năm thôi, thế mà bây giờ bà đã thông báo cho mọi người hay tin sắp được về Tây Phương. Bà nói vậy cách đây mấy tuần rồi mà con không hay, hôm nay vợ con vào chùa dọn dẹp chung thì mới hay, về cho con biết liền. Con vội vã viết thư cho cha má hay, vài bữa nữa con hỏi tiếp rồi viết tiếp. Đây là chuyện khó lắm mới chính mắt chứng kiến, chắc chắn con không bỏ qua đâu. Có thể vài bữa nữa con chụp chung với bà vài tấm hình rồi gửi về cha má xem chơi. Hơn nữa, khi bà thông báo ra đi, thế nào con cũng tình nguyện tới hộ niệm cho bà. Hộ niệm cho một người vãng sanh, công đức rất lớn. Hộ niệm là gì? Là khi có người sắp sửa ra đi, mình tới thành tâm niệm Phật, giữ chánh niệm cho họ, để họ an nhiên theo Phật. Trường hợp của bà Bảy này đã biết trước thì càng thù thắng hơn nữa. Nếu người ra đi còn khỏe thì họ ngồi, nếu yếu quá thì nằm, còn người hộ niệm thì đứng hoặc ngồi gần đó, cứ việc niệm A Di Đà Phật liên tục 24/24 giờ để giữ chánh niệm cho họ. Nếu ít người thì chia phiên nhau, mỗi lần 2 người hoặc 1 người, mỗi lần có thể 1, 2 hoặc 3 giờ tùy ý, thay phiên nhau niệm 24 giờ không được gián đoạn. Chuyện này nếu cha má muốn tìm hiểu, con sẽ nói sau. Bây giờ trở lại chuyện bà Bảy đã. Tin bà Bảy tịnh bửu sắp vãng sanh được bà cho biết cách đây mấy tuần rồi mà con không biết. Bà nằm mộng thấy rõ ràng Phật A Di Đà tới thọ ký, bảo bà rằng bà được Phật cho về Tây Phương và dặn bà tìm một tấm vải vàng. Phật đưa tấm vải vàng cho bà coi và bảo bà tìm cho được miếng vải đó để vãng sanh. Bà không biết miếng vải đó ở đâu, cho nên buồn. Theo vợ con nói, nhiều lúc bà muốn khóc mà không biết hỏi ai hết. Đến kỳ Phật thất, nghĩa là cách đây hơn một tuần, bà tâm sự với ông phó hội trưởng của Tịnh Tông học hội. Ông ta chạy vô tủ, lấy ra một tấm vải vàng đưa cho bà ta xem và hỏi có phải giống như vậy không. Bà coi xong, thấy giống y như tấm vải của Phật A Di Đà đưa cho bà xem trong giấc chiêm bao. Bà mừng quá, điều kiện của Phật đưa ra là có tấm vải vàng để được vãng sanh. Bây giờ tấm vải đã có, bà nhất định được vãng sanh một ngày gần đây. Lòng phát nguyện của bà đã được thành tựu. Ông phó hội trưởng người Trung Hoa khuyên bà ngày vãng sanh nên vào chùa vãng sanh để có nhiều người hộ niệm. Ở nhà lỡ con cái không biết, khóc kể tùm lum thì bị náo loạn, có thể mất vãng sanh uổng lắm. Bà đồng ý. Hễ nếu bà thông báo thì chắc chắn con phải nghỉ làm một vài hôm để tham gia hộ niệm cho bà. Con sẽ thu thập tất cả tin tức kể cho cha má nghe sau. Nếu họ cho phép chụp hình, con sẽ gửi hình về. Nhưng thường thường lúc đó họ cấm vì sợ làm loạn tâm người đi. Nhưng nếu người vãng sanh vui vẻ, không ngại hoặc yêu cầu thì họ quay phim, chụp hình. có người còn mời tới dự tiệc vãng sanh nữa là khác, linh diệu vô cùng, tả không được bằng bút mực đâu. Có một điều mà bà phải thu xếp từ đây cho đến ngày vãng sanh, chưa biết lâu hay mau, là cảnh tỉnh mấy người con cháu. Anh Minh là con trai trưởng, 65 tuổi, đang mở lò bánh mì kiếm tiền. Bà khuyên anh niệm Phật mà anh không tin. Nhiều lần bà Bảy nhờ con khuyên giùm cho bà, nhưng con không gặp được, chỉ đành nhờ vào thiện căn của chính cá nhân anh Minh mà thôi. Nếu giờ phút chót mà anh Minh vẫn không tin, không cho bà tới chùa để người ta hộ niệm, giữ ở nhà và không đồng ý cho người hộ niệm giúp đỡ, thì ai dám tự động vào được nhà ông ta? Lúc đó cũng đành tùy duyên mà thôi. Nhưng theo con nghĩ, với lòng chân thành và quyết tâm của bà Bảy, bà sẽ cứng rắn ngăn cấm con cái để họ khỏi phá rầy ngày ra đi. Hơn nữa, người đã được Đức Phật A Di Đà thọ ký, chắc chắn ngài sẽ sắp xếp ổn thỏa. Ví dụ, ngài điềm chỉ cho bà phải tìm miếng vải vàng, là đã hàm ý nên vào chùa để vãng sanh, vì chỉ có chùa này mới có miếng vải này mà thôi. Cũng xin nói thêm là chùa ở đây hơi khác với chùa theo kiểu bình thường, đây chỉ là một đạo tràng niệm Phật, Phật tử tự nguyện dựng nên để mọi người tới niệm Phật suốt ngày mà thôi. Thưa cha má, nhiều người tu hành trọn đời chưa chắc đã được tái sinh làm người. Ở đây bà chỉ tu hành một thời gian ngắn mà được về Tây Phương với Phật, thì còn có hồng phúc nào lớn hơn, có phước báo gì so sánh được. Chuyện vãng sanh, nếu cha má có đọc thì trước giờ nhiều lắm chứ không phải ít. Hầu hết đều là người niệm Phật mà thôi. Người không biết tu, trải qua hàng triệu kiếp, chưa chắc đã đủ cơ duyên rờ tới vùng biên địa của Tây Phương Cực Lạc, chứ đừng nói chi đến chính Đức Phật hiện ra báo tin vãng sanh. Cái nguyện vọng của tất cả chúng sanh, những người học Phật đều cầu mong một ngày được về đến thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà. Nhưng đâu phải dễ. Nếu chỉ cần sơ ý một chút, vụng dại một chút, sai một ly thì ân hận ngàn đời ngàn kiếp. Pháp môn có nhiều, tu hành vạn nẻo, suy đi xét lại, chỉ có niệm Phật thành Phật là con đường thẳng tắp, không thể bị lạc đường. Không cần người giỏi, dở, khôn, ngu, cao hạ gì cả, chỉ cần ai có thành tâm tin Phật, phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc và trì danh hiệu Phật mà niệm, gọi tắt là tín, hạnh, nguyện là được. Có nhiều cách tu hành đang dẫn con người vào con đường vô cùng vô tận của luân hồi tử sanh mà họ không biết. Đây là sự thật, nhưng mình không chịu tìm hiểu kỹ. Một khi đã lún vào trong đó, trí huệ đã bị che lấp, huệ mạng của mình đã bị trói chặt trong đó rồi, khó mà gỡ ra lắm. Muốn ra được phải có cơ duyên, phải gặp được thiện tri thức thức tỉnh mình, phải có thiện căn phúc đức lớn từ trong nhiều đời nhiều kiếp, và chính mình phải dũng mãnh, sáng suốt nhìn thấy vấn đề thì may ra có thể cứu vãn. Cái khó là ở chỗ thuyết nào cũng nói thiện mỹ cả, nói toàn là tốt hết. Ví dụ như làm lành, làm thiện, sao lại không tốt? Thành thử ai cũng nghĩ tu làm lành là được, đừng làm ác là xong. Thực tế không phải đơn giản như vậy đâu cha má ạ. Trong thư cha viết cho con có câu: con cũng nên tạo cho được tâm Phật chân chánh để được hưởng phước lâu dài. Con hiểu thâm sâu vào câu nói đó. Người ta thường so sánh với bao nhiêu người có tiền bạc, con cái khá giả, cho nên họ cứ nghĩ tu hành để bù đắp bằng những thứ đó. Nhưng thưa cha má, hưởng cái phước cũng tốt, nhưng tốt được bao lâu? Có người gia tài bạc tỷ mà khi ngộ đạo họ bỏ hết, thì tại sao lại có người lặn lội suốt đời chạy tìm tiền bạc, đến ngày gần đất xa trời vẫn một lòng nghĩ đến tạo sự nghiệp tiền tài là sao? Thưa cha má, hãy nghĩ cho kỹ là làm lành thì tốt, nhưng làm lành để cầu hưởng cái phước hữu lậu thì lại triệu triệu kiếp không làm sao thoát khỏi sinh tử luân hồi, không bao giờ tới được cảnh Tây Phương thế giới Cực Lạc được. Người làm lành để mong cầu hưởng phước báo thì tương lai không xa khó tránh khỏi bị đọa lạc. Vì sao? Vì làm lành có một chút không bằng người ta làm ráng, mà đã tìm cách thâu lợi rồi thì lành đó là vì lòng tham chứ không phải lành đâu. Ở đó bon chen ganh tị, đấu tranh sân si đầy dẫy. Cái nào nhiều hơn? Làm được chút việc lành để mong hưởng phước, thì phước đó là phước hữu lậu của thế gian. Càng có nhiều phước của thế gian, càng dễ làm ông chủ tịch, quan tòa, nhà giàu, thế lực, thì càng tạo nhiều nghiệp ác, thì càng dễ bị đọa vào những đường ác, khó có ngày thoát ra. Người nghèo vậy mà ít tạo nghiệp, ít ngạo mạn, ít sân giận, ít sát sanh, họ nhiều nhẫn nhục, khiêm nhường, ít rượu thịt, cho nên ác nghiệp họ nhẹ, họ có nhiều hy vọng tốt ở đời sau. Còn người giàu có thì hách dịch tự phụ, thì mỗi ngày ăn một con gà, vài bữa làm một con bò để ăn, vài ngày làm bữa tiệc nhậu nhẹt. Một bữa ăn của họ hại không biết bao nhiêu sanh mạng trong đó. Hỏi thử nghiệp sát, nghiệp tham, nghiệp sân, ác nghiệp của họ lớn biết chừng nào. Quả báo trả vay tơ hào không sót, làm sao họ thoát khỏi được luật trả vay của tạo hóa đây? Cho nên có lần con nói với cha má, tu hành chứ không phải làm thiện. Đây không nghĩa là khuyến khích làm ác đâu, mà con muốn nói, một, không làm điều gì ác; hai, làm tất cả điều thiện, nhưng đừng cầu hưởng phước báo điều mình đã làm ra; ba, thành tâm niệm Phật, hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc, và mong cho mọi người hưởng cái công đức tu hành của mình. Đó là đại khái ý nghĩa câu chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Đó chính là tu tịnh nghiệp vậy. Có những cái mình cho là thiện nhưng chưa chắc là thiện đâu. Còn ví dụ thẳng trong dòng họ mình trước đây giàu có, ngày ông cố chết, nghe nói làm đám ma dài hàng tháng, bò, heo, gà, vịt giết liên tục để đãi, cả làng đều khen, ôi nhà giàu sang, danh tiếng, thế lực tốt phước. Nhà mình là từ đường, hàng năm mấy mươi đám giỗ, mỗi đám giỗ giết heo, giết gà, vịt tùm lum để đãi bà con, chứ không thì khó coi, lại còn đem thịt cá để lên bàn thờ cúng ông bà nữa. Đây là ví dụ thôi, còn nhiều thứ nữa lắm. Cha má thử tự nghĩ coi, mình làm vậy đúng hay sai, là thiện hay ác, là hiếu hay bất hiếu. Ông bà mình chết chưa kịp chôn cho yên mồ mả, ngưu đầu mã diện đang còn còng cổ xuống âm ti xử phạt, làm con cháu không van cầu tha mạng cho ông bà, còn ra tay sát sanh để đãi đằng tạo thêm tội sát cho vong linh nữa. Trả hiếu sao lại cứ lợi dụng ngày giỗ, ngày ông bà cha mẹ chết mà giết hại heo gà rượu thịt ê hề để trước cúng sau nhậu cho đã. Lợi dụng ngày chết của người thân để say sưa trả chuyện nghĩa nhân danh vọng cho chính mình. Tội nghiệp của ông bà đã chịu quá thảm thương nơi địa ngục, ngày đêm bị tra tấn, đang mong con cháu cầu siêu, không ai làm. Ngược lại, mình chịu tội phạt mới lơi lơi một chút, ngáp ngáp một chút, thì bị con cháu lại đè ra nhét thịt nhét máu vào miệng để kết thêm tội sát sanh. Ông bà vụng tu hành thì tự ông bà trả nợ đã đành, không ai giúp được đã đành đi. Đằng này chịu cực hình đủ cỡ để trả nợ, mới được một phần, đang tìm cách ngoi lên, thì bị đàn con cháu nện một đạp chìm xuống địa ngục trở lại. Như vậy mà thế gian vẫn cứ cho đó là hiếu. Báo hiếu gì kỳ vậy? Thưa cha má, không biết cách tu, triệu triệu kiếp mãi mãi đọa lạc, hết địa ngục rồi tới ngạ quỷ, hết ngạ quỷ rồi sanh làm súc sanh, hết súc sanh rồi làm người. Làm người được rồi thì mê muội, điên đảo, mặc sức tạo nghiệp, để lại rơi xuống hố trở lại. Nếu biết cách tu, chỉ cần một đời này về với Phật, thành Phật, đây là sự thật 100%. Khi bà Bảy vãng sanh, con sẽ kể chi tiết cho cha má nghe. Nếu có cơ may chụp hình hay thâu âm, con sẽ gửi về cho cha má tìm hiểu. Con thành tâm muốn cứu huệ mạng của cha má, chứ không có gì khác. Trở lại việc làm thiện, nếu muốn một đời này về được với Phật thì không được tạo ác nghiệp, không được tu thiện nghiệp mà phải tu tịnh nghiệp. Tu thiện nghiệp là sao? Là người thích làm lành để cầu mong phước báo, làm được việc tốt nhỏ nào cũng ghi nhớ trong lòng và chấp vào đó là tốt. Họ thường cầu xin được tài lộc, được sức khỏe, được sự nghiệp, rồi sau cùng cầu xin đời sau sướng hơn đời này để hưởng. Cũng được đó, nhưng trong nhà Phật gọi đây chính là cái duyên đọa lạc vô cùng vô tận. Vì sao? Vì càng hưởng lạc thì càng tạo ác, tạo ác thì chui vào tam ác đạo. Người chân tu họ trốn tránh cái phước báo này. Tu tịnh nghiệp là sao? Là làm thiện mà nhất định không cầu hưởng phước hữu lậu thế gian. Hãy làm tất cả việc thiện nào mình có thể làm được, nhưng đừng để ý tới là mình đã làm, mà tâm tâm luôn luôn hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc. Nhất thiết ngày ngày van cầu với Phật rằng, đừng cho con hưởng chút phước báo nào của thế gian cả. Muốn gửi tất cả công tu hành về với Tây Phương Tịnh Độ và nguyện cho tất cả chúng sanh hưởng được cái phước báo của con làm ra. Nhất là thành tâm niệm Phật, cầu được sanh về Tây Phương, đó là tu tịnh nghiệp. Trong lòng con thiết tha được cứu thoát cha má, con muốn độ cha má. Mỗi người trên thế gian này đều có định số cả: tuổi thọ, tài sản, trí huệ, con cái, sự nghiệp, danh vị, tất cả đều định sẵn, có nhân duyên từ trước. Người tuổi thọ 40 muốn thêm một năm nữa cũng khó được. Người tuổi thọ 90 muốn chết sớm cho khỏe cũng khó chết được. Chỉ có làm sao trong một báo thân này kết thúc sanh tử để về với Phật, thành Phật là viên mãn kiếp tu hành. Vấn đề này chỉ có tu đúng cách thì được, không tu đúng thì không bao giờ có phần giải thoát. Trong thư cha lý luận rất hay: con nên biết là tà chánh do tâm tạo ra cả. Lời nói này chính là lời của chư Phật Bồ Tát nói, nhưng thường người ta nói thì hay, nhưng thực hành thì lạc mất. Nói thì dễ quá, nhưng làm cho đúng thì khó lắm đó. Vì chánh là như thế nào, tà là sao? Tâm chánh là tâm Phật, cho nên cứ nói đại Phật là tâm, cho nên tự cho đại mình là Phật, có tội lắm đó. Không chịu tu thì biết ngày nào mới dám nói lời đó đây. Tâm chánh là tâm Phật, ta có tâm chánh là Phật rồi. Tâm chánh sao còn tham tiền, sao còn tham danh vọng, sao còn tham uống rượu, sao còn thích ăn thịt, sao còn tham thị phi, sao còn tham đắm thế gian. Đã gọi là tâm Phật, sao một tiếng Phật hiệu không dám niệm, mà lại thích niệm tiếng tâm, niệm được địa vị, niệm được giàu có. Niệm là gì? Là muốn, nghĩ, tưởng, nhớ. Tâm Phật thì nghĩ tưởng nhớ Phật chứ. Niệm tham sân si của thế gian thì giỏi, còn niệm Phật lại ngại ngùng, tính tới tính lui thì gọi là tâm Phật được sao? Thưa cha má, không phải con ám chỉ cha má đâu, nhưng nhiều người như vậy. Cha vì quá dè dặt, cha má cứ sợ con theo tà ma nào đâu, cho nên không dám tin lời con. Chứ nếu để ý một chút, cha má thấy ngay con đi thật đúng chánh pháp. Tới 50 tuổi đầu, lặn lội khắp nơi, con mới tìm được chỗ vi diệu tu hành một đời thành Phật. Tất cả từ trước tới giờ, con chỉ khẩn thiết xin cha má phát tâm tin tưởng, chứ đừng nên tìm lời biện minh mà mất phần lợi lạc. Cái tâm phàm phu của chúng ta với những giáo nghĩa thế gian chưa đủ sức lý luận đâu. Ở các hội niệm Phật, cứ mỗi lần mở Phật thất, chư tăng ni khắp nơi tự về niệm Phật đông đảo. Phật tử tu đông đảo, lòng thành dâng lên tới chín tầng mây, tiếng niệm Phật vang đến khắp pháp giới, cảm ứng cả đến vũ trụ hư không, làm cho chư Phật mười phương đành xuống đây hộ niệm cho họ. Hết băng một, xin nghe tiếp băng 2.